Kính mời hội thánh cùng tôi theo dõi lời Chúa được chép trong Roma đoạn 8 từ câu 31 đến câu 39. Đã vậy thì chúng ta sẽ nói làm sao? Nếu Đức Chúa Trời vừa giúp chúng ta, thì còn ai nghịch với chúng ta? Ngài đã không tiếc chính con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với con ấy cho chúng ta sao? Ai sẽ kiện kẻ lựa chọn của Đức Chúa Trời? Đức Chúa Trời là đấng xưng công bình những kẻ ấy. Ai sẽ lên án họ ư? Đức Chúa Giêsu Christ là đấng đã chết và cũng đã sống lại nữa. Ngài đang ngự bên hữu Đức Chúa Trời cầu nguyện thế cho chúng ta. Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của đấng Christ? Có phải hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm hay là gươm giáo chăng? Như có chép rằng, vì cớ Ngài, chúng tôi bị giết cả ngày. Họ coi chúng tôi như chiên định đem đến hàng làm thịt. Trái lại, trong mọi sự đó, chúng ta nhờ đấng yêu thương mình mà thắng hơn mọi phần. Vì chúng tôi chắc rằng, bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao hay là bề sâu, hoặc một vật nào chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa chúng ta. Xin hội thánh tiếp tục đứng để nghe lời Chúa bằng anh ngữ.
Good morning, church. Today I'll be reading from the letters of to the Romans, chapter 8, 31, verses 39. What then are we to say about these things? If God is for us, who is against us? He who did not withhold his own son, but gave him up for all of us, will he not with him also give us everything else? Who will bring any charge against God's elect? It is God who justifies. Who is to condemn? It is Christ Jesus who died. Yes, who was raised, who is at the right hand of God, who indeed intercedes for us. Who will separate us from the love of Christ? Will hardship, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword? As it is written, for your sake we are being killed all day long. We are accounted as sheep to be slaughtered. No, in all these things we are more than conquerors through him who loved us. For I am convinced that neither death nor life, nor angels, nor rulers, nor things present, nor things to come, nor powers, nor height, nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord. May the congregation please be seated.
Good morning, church. Good morning to you all. Great to see you here. I see the fathers a bit glowing today, big smiles on their face. You got the tool that you wanted. You got the dinner or the breakfast that you wanted. Or perhaps tonight you'll be going out with your family. God bless you all.
Xin chào tất cả quý hội thánh ngày hôm nay, đặc biệt là những người cha sáng hôm nay.
Let's get right into this. There is no name greater than the name of Jesus.
Không có cái tên nào mà lớn hơn cái tên của Chúa Giêsu cả.
For in Jesus we are forgiven.
Bởi vì ở trong Chúa Giêsu thì chúng ta nhận được sự tha thứ.
And for in Jesus we are saved.
Ở trong Chúa Giêsu thì chúng ta nhận được sự cứu rỗi.
And for in Jesus we are inspired to live for God.
Bởi vì trong Chúa Giêsu thì chúng ta nhận được sự khích lệ để mà chúng ta có thể bước theo Chúa.
There is no kingdom greater than the kingdom of God.
Là không có một cái vương quốc nào mà lớn hơn cái vương quốc của Đức Chúa Trời cả.
For in the kingdom of God there is eternal life.
Bởi vì trong vương quốc của Đức Chúa Trời thì sẽ có cái sự sống đời đời.
And working for the kingdom of God, our treasures will never ever perish.
Là khi mà chúng ta làm việc cho cái vương quốc của Đức Chúa Trời thì những tài sản chúng ta sẽ không bao giờ bị hư mất cả.
You see, Jesus came into this world proclaiming the kingdom of God.
Thì Chúa Giêsu đã đến thế gian này để mà tuyên bố về cái vương quốc của Đức Chúa Trời.
Repent, for the kingdom of God is here.
Chúa Giêsu nói rằng là hãy ăn năn đi, bởi vì vương quốc Đức Chúa Trời đang ở đây.
If we want to work for God's kingdom, then we must look towards Jesus and listen to him.
Thì nếu mà chúng ta muốn làm việc cho cái vương quốc của Đức Chúa Trời thì chúng ta phải hướng lòng về Đức Chúa Giêsu.
God testified to all generation that Jesus is his beloved son.
Đức Chúa Trời đã làm chứng với cho các thế hệ rằng là Đức Chúa Giêsu là con yêu quý của Ngài.
God has also called everyone in the entire world to listen to Jesus.
Đức Chúa Trời cũng kêu gọi tất cả mọi người là hãy lắng nghe Đức Chúa Giêsu.
Listen to Jesus' words.
Nhất là lắng nghe lời của Chúa Giêsu.
Listen to the life that Jesus lived.
Lắng nghe cái đời sống mà Chúa Giêsu đã sống.
Through listening and following Jesus, you will receive eternal life as well as find work in the kingdom of God.
Khi mà bước theo hay là lắng nghe theo Chúa Giêsu thì chúng ta tìm được cái đời sống đời đời và cũng tìm được cái công việc ở trong cái vương quốc của Ngài.
And at the heart of the kingdom of God is one who loves and is committed to saving the world.
Thì ở trung tâm của vương quốc của Đức Chúa Trời đó là có một đấng mà đấng đã thương yêu và đấng đã cam kết để mà cứu rỗi chúng ta.
God is not going to give up on his creation.
Thì Đức Chúa Trời Ngài sẽ không có bỏ quên những cái tạo vật của Ngài.
And in God we learn and understand committed love.
Và ở trong Chúa thì chúng ta có thể học hỏi và chúng ta hiểu được cái tình yêu cam kết của Đức Chúa Trời.
So let's pray. Creator God, our loving Father, we thank you so much for your love through your Son Jesus. We thank you for your love that gives us your Spirit, enabling us to have an intimate relationship with you, God. So God, today I pray for your church, that every one of us will be, that you would open up our hearts, open up our minds, that we indeed will receive your living word that will nourish us, that will satisfy us, but also inspire us, Lord, to live for you, to be the people who you call us to be. So God, may you bless our church today. May you anoint this message today. May you bless Ju Hing today as he translates your word into Vietnamese. May you enable him to do so. We thank you so much. I place all of this into your hands. In your name, Jesus, we pray. Amen. Today is Father's Day.
Hôm nay là ngày lễ của cha.
For some of us, it is our first Father's Day.
Có thể là vài người chúng ta ở đây thì cái ngày hôm nay là cái ngày mà đầu tiên được hưởng làm ngày của cha.
And some of us are having children and so next year will be the official Father's Day.
Thì có vài người sẽ có con, có thể có con trong vòng những năm nay thì năm tới sẽ bắt đầu làm được hưởng cái ngày của cha.
I don't know what's going on but in our church there's like a baby boom.
Quý vị có thấy rằng trong hội thánh chúng ta có rất nhiều baby sắp sửa sẽ ra đời đó.
Maybe it's because we've been hearing sermons about love. Okay, don't worry. Let's not go there. I hope it's been a peaceful and a loving experience for your families this week.
Thì tôi hy vọng đây là một cái kinh nghiệm đầm ấm mà đầy tình yêu cho tất cả quý vị ngày hôm nay ở đây.
While Jesus was walking on this earth,
khi mà Chúa Giêsu còn ở trên thế gian này,
he spoke about his Father's love for the world and for people.
Thì Ngài nói về cái tình yêu của cha của Ngài, đó là Đức Chúa Cha về cái tình yêu của Đức Chúa Cha dành cho thế gian và cho mọi người.
We see in his encounter with the tax collectors and the teachers of the law.
Chúng ta thấy là khi mà Chúa Giêsu phải nói chuyện, khi Chúa Giêsu đối diện với những cái người thu thế hay là
So in the Gospel of Luke chapter 15 verse 1, now the tax collectors and sinners were all gathering around to hear Jesus. But the Pharisees and the teachers of the law muttered, "This man welcomes sinners and eats with them."
Thì trong sách Luca đoạn 15 câu 1 đến câu 2 nói rằng là khi hết thảy các người thâu thuế và người có tội đến gần Đức Chúa Giêsu đặng nghe Ngài giảng, các người Pharisee và các thầy thông giáo lầm bầm mà nói rằng người này tiếp những kẻ tội lỗi và cùng ăn với họ.
In response to the Pharisees and the teachers of the law, Jesus uses this opportunity, these parables to teach about God's love for people who are lost.
Thì để mà trả lời cho những cái người Pharisee và những thầy thông giáo, thì Chúa Giêsu đã dùng những cái ứng dụ này để mà nói lên cái tình yêu của Đức Chúa Trời cho những người bị hư mất.
Just before I keep going, you know, Jesus and his Father, they had an intimate relationship.
Tôi muốn nhấn mạnh rằng là giữa Đức Chúa Giêsu và Đức Chúa Trời thì có một cái tình thương, cái tình yêu rất là mật thiết với nhau.
You know, at Jesus' baptism, God says to the whole world, "This is my beloved Son."
Chúng ta nhớ rằng khi mà Đức Chúa Giêsu dự phép báp têm thì Đức Chúa Trời đã nói rằng đây là con yêu dấu của ta mọi đàng.
At one time, someone called Jesus good teacher, and Jesus says, "No one's good except God alone."
Nhớ rằng có một lần khi có một người gọi Đức Chúa Giêsu rằng là thầy nhân lành, nhưng mà Đức Chúa Giêsu nói rằng không, chỉ có một cái Đức Chúa Trời mà thôi.
No matter how busy Jesus was, he always took the time to pray to his Father.
Tức là dù rằng là Đức Chúa Giêsu lúc nào cũng bận rộn, nhưng mà Ngài cũng có cái thời gian dành riêng để mà cầu nguyện cùng với Đức Chúa Trời.
So coming back to the parable, in Luke chapter 15 verse 3, you know, Jesus uses these parables to talk about God's love for people who are lost.
Chúng ta trở lại cái ứng dụ mà Chúa Giêsu dùng để mà nói lên tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho những người bị hư mất.
Then Jesus told them this parable. Suppose one of you has 100 sheep and loses one of them. Doesn't he leave the 99 in the open country and go after the lost sheep until he finds it?
Ngài bàn phán cho họ lời ví dụ này: trong các ngươi, ai là người có 100 con chiên, nếu mất một con mà không để 99 con nơi đồng vắng, đặng đi tìm con đã mất cho kỳ được sao?
Maybe the tax collectors will be like, you know what, you still have 99, don't worry about the one.
Có thể những người thâu thuế là...
That's okay, we'll keep moving. Okay. That's God's love for people who are lost.
Đó là tình yêu mà của Đức Chúa Trời dành cho những người mà bị hư mất.
And Jesus continues. Oh, suppose a woman had 10 silver coins and loses one. Doesn't she light up a lamp, sweep the house and search carefully until she finds it?
Hay là trong cũng tiếp tục trong sách Luca đoạn 15 câu 8, Chúa Giêsu nói rằng: hay là có người đàn bà nào có 10 đồng bạc, mất một đồng mà không thắp đèn quét nhà kiếm kỹ càng cho kỳ được sao?
He's talking about God's love for people who are lost.
Bình đấy, Chúa Giêsu nói về tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho những người bị hư mất.
And we all know the parable of the lost son, yeah. And so I want to take a bit there. When the son came back, when the father was talking to the older son. My son, the father said, you are always with me and everything I have is yours. But we had to celebrate and be glad because this brother of yours was dead and is alive again. He was lost and is found.
Chúng ta nhớ được cái câu chuyện người con trai hoang đàn đó. Khi mà người con trai hoang đàn đó họ mất hết tiền bạc rồi, thì trở về nhà thì cái người con trai lớn thì không có rất là vui về chuyện đó. Thì cái người cha mới nói với người con trai lớn rằng là, trong sách Luca đoạn 15 câu 31 đến câu 32, người cha nói rằng: con ơi, con ở cùng cha luôn, hết thảy của cha là của con, nhưng thật nên dọn tiệc và vui mừng vì em con đây đã chết mà lại sống, đã mất mà lại thấy được.
This is talking about a father who loves his son.
Ở đây nói về tình yêu của người cha đối với người con của mình.
If you want to know how much a father loves a son, look at Jacob. Remember Joseph. Remember Benjamin. The father who waits. The father whose life, who is really, really loves his children.
Chúng ta có nhớ, nếu mà chúng ta nhớ đến tình yêu người cha, chúng ta nhớ đến Jacob khi mà ông đối với những người con của mình, hay là Joseph, người con út của ông, hay là Benjamin, người con út của Jacob.
Or if you want to feel the Father's love, remember King David, and he's praying while his son lies on there, and he's praying, God, will you just heal my son?
Chúng ta cũng nhớ đến vua David khi mà cái người con trai của ông, con của bà Bathsheba bị chết đó, thì ông đã cầu nguyện với Chúa để cho đứa con trai này sống lại.
He was lost, but now he's found.
Và có những đứa con mà đã mất nhưng mà nay đã tìm lại được.
You know, there is great celebration in heaven when sinners turn back to God.
Sẽ có sự vui mừng rất là lớn ở trên thiên đàng khi mà có những cái tội nhân, những người hư mất đã trở về với Chúa.
And through this parable, Jesus says, I tell you that in the same way, there will be more rejoicing in heaven over one sinner who repents than over 99 righteous persons who do not need to repent.
Từ qua những cái ứng dụ đó thì Chúa Giêsu đã nói rằng, ta nói cùng các ngươi, trên trời cũng như vậy, sẽ vui mừng cho một kẻ có tội ăn năn hơn là 99 kẻ công bình không cần phải ăn năn.
So Jesus uses these parables to let the world know of God's committed love for the lost.
Thì Chúa Giêsu đã dùng những cái ẩn dụ này để mà tuyên bố dùng cho tất cả các thế gian biết rằng nói về cái tình yêu cam kết của Đức Chúa Trời dành cho những cái người bị hư mất.
And we need to understand why God is searching, God is seeking, and God is forgiving people.
Thì chúng ta cần phải hiểu lý do tại sao mà Đức Chúa Trời đang tìm, Ngài đang kiếm và Ngài muốn tha thứ cho con người.
The consequences of sin and evil is death.
Bởi vì cái hậu quả của tội lỗi, của những sự gian ác đó là sự chết.
Not just death on earth, but death eternally.
Ở đây không nói về cái sự chết ở trong thế gian mà thôi, mà đây là nói về sự chết đời đời.
Every person who walks this earth will face death.
Tất cả những người mà ở thế gian này thì một ngày nào đó phải đối diện với sự chết.
Listen carefully to this. When death comes, the opportunity for eternal life is lost.
Và khi sự chết đến thì những cái cơ hội của đời sống đời đời sẽ bị mất đi không còn nữa.
Let me repeat the urgency of the call of the church. When death comes, the opportunity for eternal life is lost.
Để tôi nói một lần nữa là sự quan trọng của điểm này đó là khi mà sự chết đến thì cái cơ hội sẽ không còn nữa.
Let's listen to what Jesus says in Luke chapter 16 verse 19 regarding this. There was a rich man who was dressed in purple and fine linen and lived in luxury every day. At his gate was laid a beggar named Lazarus, covered with sores and longing to eat what fell from the rich man's table. Even the dogs came and licked his sores.
Chúng ta hãy nghe câu chuyện của Chúa Giêsu kể trong sách Luca đoạn 16 từ câu 19 đến 21 như vậy. Có một người giàu mặc áo tía và áo bằng vải da mịn, hàng ngày ăn ở rất là sung sướng. Lại có một người nghèo tên là Lazarus nằm ngoài cửa người giàu đó, mình đầy những ghẻ. Người ước ao được ăn, những đồ ở trên bàn người giàu rớt xuống. Cũng có chó đến liếm ghẻ người.
The time came when the beggar died, and the angels carried him to Abraham's side. The rich man also died and was buried. In Hades, where he was in torment, he looked up and saw Abraham far away with Lazarus by his side. So he called to him, Father Abraham, have pity on me and send Lazarus to dip the tip of his fingers in water and cool my tongue because I am in agony in this fire.
Và người nghèo chết, thiên sứ đem để vào lòng Abraham, người giàu cũng chết, người ta đem chôn. Người giàu ở nơi âm phủ đang bị đau đớn, ngước mắt lên xa thấy Abraham và Lazarus trong lòng người. Bèn kêu lên rằng, hỏi Abraham tổ tôi, xin thương lấy tôi, sai Lazarus nhúng đầu ngón tay vào nước, đặng làm cho mát lưỡi tôi, vì tôi bị khổ trong lửa này quá đỗi.
But Abraham replied, son, remember that in your lifetime you received your good things, while Lazarus received bad things. But now he is comforted here, and you are in agony. And besides all this, between us and you, a great chasm has been set in place so that those who want to go from here to you cannot, nor can anyone cross over there from us.
Nhưng Abraham trả lời rằng, con ơi, hãy nhớ lúc ngươi còn sống đã được hưởng những sự lành của mình rồi. Còn Lazarus phải những sự dữ. Bây giờ nó ở đây được yên ủi, còn ngươi phải bị khổ hình. Vả lại, có một vực sâu ở giữa chúng ta với ngươi, đến nỗi ai muốn từ đây qua đó không được, mà muốn từ đó qua đây cũng không được.
He answered, listen carefully to this. Listen, church. He answered, then I beg you, Father, send Lazarus to my family. For I have 5 brothers. Let him warn them so that they will not also come to this place of torment.
Người giàu nói rằng, tổ tôi ơi, vậy thì xin sai Lazarus đến nhà cha tôi, vì tôi có 5 anh em, đã người làm chứng cho họ về những điều này, kẻo họ cũng xuống nơi đau đớn này chăng.
I want to share with you a bit of my heart for our young people.
Tôi muốn chia sẻ cùng quý vị về cái tâm tình của tôi đối với những em trẻ ở đây.
We know that we have to keep our faith to the very end.
Chúng tôi biết rằng chúng ta phải giữ vững đức tin của mình cho đến lúc cuối cùng.
Because we do not want any of our children to be lost forever.
Bởi vì tôi không muốn rằng bất cứ mọi cái em nào cũng sẽ hay những con cháu của chúng ta sẽ bị đi vào cảnh thì bị hư mất.
Grandparents and parents in this world, you know, you ran the great race, but our children, they've got a long battle ahead of them.
Những quý vị ông bà hay là quý vị phụ huynh thì chúng ta đã chạy con đường của chúng ta rồi, nhưng mà các con em của chúng ta vẫn còn một cái con đường vẫn còn xa.
So please continue to pray for our children.
Do đó chúng ta hãy làm ơn để chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho những con em của chúng ta.
John chapter 3 verse 35. The Father loves the Son and has placed everything in Jesus' hands. Whoever believes in the Son has eternal life, but whoever rejects the Son will not see life, for God's wrath remains on them.
Trong sách Tin Lành Giăng đoạn 5, đoạn 3 câu 35 nói rằng: Cha yêu con và đã giao hết mọi vật trong tay con. Ai tin con thì được sự sống đời đời. Ai không chịu tin con thì chẳng thấy sự sống đâu. Nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó.
When death comes, the opportunity for eternal life is lost.
Và khi sự chết đến thì những cái cơ hội của cái cuộc sống đời đời đó sẽ bị mất đi.
That is why God the Father, he is committed to search, to seek and to forgive people who are lost.
Đó là lý do mà tại sao mà Đức Chúa Trời ngài cam kết ngài muốn tìm, ngài muốn kiếm tất cả những con người bị hư mất.
This is the heart of a father who loves his creation.
Đây là cái tâm tình của người cha thiên thượng mà ngài có tình yêu đối với những tạo vật của ngài.
You see, the apostle Paul was transformed when he encountered Jesus.
Chúng ta thấy rằng là sứ đồ Phaolô thì ông đã được sự biến đổi khi mà ông gặp gỡ Chúa Giêsu.
He saw God's committed love through Jesus.
Ông đã nhìn thấy được cái tình yêu cam kết của Đức Chúa Trời qua hình ảnh của Đức Chúa Giêsu.
So Paul preached about God's love for the whole world.
Do đó sứ đồ Paul đã đi rao giảng về tình yêu của Đức Chúa Trời cho cả thế gian.
So that in Romans chapter 5 verse 6 he can say this. You see, at just the right time, while we were still powerless, Jesus Christ died for the ungodly. Very rarely will anyone die for a righteous person, though for a good person, someone might actually dare to die. But God demonstrated his own love for us in this, that while we were still sinners, Christ died for us.
Sứ đồ Paul đã viết ra trong sách Roma đoạn 5 từ câu 6 đến câu 8 như vậy. Thật vậy, khi chúng ta còn yếu đuối, Đấng Christ đã theo kỳ hẹn chịu chết vì kẻ có tội. Vả quả mới có kẻ chịu chết vì người nghĩa, dễ thường cũng có kẻ bằng lòng chết vì người lành, Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta. Khi chúng ta còn là người có tội thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết.
Paul's life and ministry was transformed through the revelation of Jesus Christ.
Thì đời sống và mục vụ của sứ đồ Phao-lô đã được biến đổi qua cái sự khải thị của Đức Chúa Giêsu Christ.
Through Jesus Christ, Paul understood God's committed love for all people who are lost.
Thì qua cái Đức Chúa Giêsu thì sứ đồ Paul đã hiểu được cái tình yêu cam kết của Đức Chúa Trời dành cho tất cả những ai mà bị hư mất.
You see, Paul said, "I count everything I've ever known as rubbish because I know Jesus."
Sứ đồ Paul đã nói rằng là tôi xem tất cả mọi việc coi như là không có chi cả bởi vì tôi đã biết Chúa Giêsu rồi.
And this is why Paul could passionately, with full conviction, say.
Do đó lý do tại sao mà sứ đồ Paul có thể nói với cái lòng say mê và với một cái niềm tin mãnh liệt rằng là.
In our text today, Romans 8 chapter 8 verse 37. No, in all these things we are more than conquerors through Him who loved us. For I am convinced that neither death nor life, nor angels, nor rulers, nor things present, nor things to come, nor powers, nor heights, nor depth, nor anything in all creation will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord.
Sư đồ Paul đã nói rằng, đó lại trong mọi sự đó chúng ta nhờ đấng yêu thương mình mà thắng hơn mọi phần, vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép bề cao hay là bề sâu, hoặc một vật nào chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa chúng ta.
Praise God, we love Him. We love God. God loves us. And God's love is not like, you know, sometime here, sometime there. God's love is eternally forever.
Chúng ta cảm ơn Chúa bởi vì chúng ta yêu Chúa và tình yêu của Ngài dành cho chúng ta. Tình yêu của Ngài không phải là có điểm này điểm kia, nhưng mà tình yêu của Ngài dành cho chúng ta đời đời.
For all who have placed their faith in Jesus Christ and confessed Jesus as Lord, our lives are set on the foundation of God's committed love.
Thì cho tất cả những ai mà đã đặt niềm tin của mình ở nơi Đức Chúa Giêsu Christ và xin nhận Đức Chúa Giêsu làm Chúa, thì đời sống đó đã được đặt trên một cái nền tảng, một cái tình yêu cam kết của Đức Chúa Trời.
You need to remember that when you place your faith in Jesus, God pours His Spirit in our lives so that we can call God Abba Father.
Chúng ta nhớ rằng là khi mà chúng ta đặt niềm tin của mình ở nơi Đức Chúa Giêsu, thì Đức Chúa Trời đã đặt trong lòng chúng ta Đức Thánh Linh để mà qua đó chúng ta có thể kêu gọi Đức Chúa Trời là cha, là cha yêu dấu chúng ta.
The God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob.
Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời của Jacob, Đức Chúa Trời của Isaac.
The God who called Moses at the burning bush.
Đó là Đức Chúa Trời mà đã kêu Môsê ở cái bụi ga bị cháy.
The God who raised David up and who forgave David for his sins.
Đó là Đức Chúa Trời đã đã tha lỗi cho David vì tội lỗi của ông.
The God who chosen the people of Israel to be the light of the world.
Đó là Đức Chúa Trời mà đã kêu gọi dân sự Israel là trở thành là ánh sáng của thế gian.
And when they could not fulfill their purpose, the God who sent His beloved Jesus, His Son into the world.
Và khi mà những người dân Do Thái họ không có thể làm hoàn thành được cái trách nhiệm đó, thì Chúa đã sai Chúa Giêsu đến để đem cái tin lành đến đó cho toàn bộ thế giới.
The God of creation.
Đó là Đức Chúa Trời của cái sự sáng tạo.
The God of love.
Đức Chúa Trời của tình yêu.
The God of salvation.
Là Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi.
That is the God that says nothing in the world can separate us from the love of God for those who are in Jesus.
Do đó là một Đức Chúa Trời nói rằng là không có cái chi có thể ngăn cách được tình yêu của chúng ta với tình yêu của Chúa Giêsu.
You know, when I hear these words, I just want to jump on the piano and lead the church in worshiping and praising God.
Khi mà tôi nghe những lời này, tôi chỉ muốn nhảy lên cái máy dương cầm và đàn một bài để cùng hội thánh chúng ta cùng để mà tôn vinh Chúa.
Praise God.
Chúng ta hãy cảm tạ Ngài.
We worship you, God. We love you, God, because God first loved us.
Chúng ta cảm ơn Chúa, chúng ta muốn thờ phượng Ngài bởi vì Ngài là người thương chúng ta lần đầu tiên.
For Father's Day today.
Để kỷ niệm ngày lễ của Cha ngày hôm nay.
There are three applications that I want to encourage.
Có cái ba ứng dụng mà tôi muốn là cái gì?
Firstly, for our children. We got to start with the children.
Để tôi bắt đầu về với những cái con trẻ của chúng ta.
For all our young people today.
Cho tất cả những người trẻ hôm nay.
Jesus sets us the example to follow.
Thì Chúa Giêsu đã đặt ra một cái mô hình để mà chúng ta bước theo.
In Luke chapter 2 verse 41, every year Jesus' parents went to Jerusalem to the festival of the Passover. When Jesus was 12, when Jesus was youth group, they went up to the festival according to the custom. After the festival was over, while his parents were returning home, the boy Jesus stayed behind in Jerusalem. But they were unaware of it, thinking he was with them in their company. They traveled on for a day. Then they began looking for Jesus among their relatives and friends. When they did not find him, they went back to Jerusalem to look for him. After 3 days, they found him in the temple courts. This is what Jesus did. Jesus was sitting among the teachers, listening to God's word, asking them questions. And you know what? Of course we know Jesus. Everyone who heard what Jesus was doing was amazed at his understanding and his answers.
Cho nên là hàng năm đến ngày lễ vượt qua thì cha mẹ Đức Chúa Giêsu thường đến thành Jerusalem. Khi Ngài lên 12 tuổi, theo lễ thường ngày lễ cũng lên thành Jerusalem. Thì các ngày lễ qua rồi, cha mẹ trở về, con trẻ là Giêsu ở trong thành Jerusalem mà cha mẹ không hay chi hết. Hai người tưởng rằng Ngài cũng đồng đi với bạn đi đường, đi trốn một ngày. Rồi mới tìm hỏi trong đám bà con quen biết, nhưng không thấy Ngài, bèn trở lại thành Jerusalem mà tìm. Khỏi ba ngày gặp Ngài trong đền thờ, đang ngồi giữa mấy thầy thông thái, vừa nghe, vừa hỏi. Ai nấy nghe điều lạ khen về sự khôn ngoan và lời đối đáp của Ngài.
So for our young people and our children, spending time at church, reading God's word in your devotion time, that is the example Jesus leaves for us.
Thì để cho tất cả những các bạn trẻ ở trong hội thánh chúng ta, thì cái điều mà chúng ta đã làm được đó là chúng ta dành những thời giờ để mà chúng ta học hỏi lời Chúa, cầu nguyện với Ngài. Đó
but
là.
But that's really not just an example for our children only, is it?
Nhưng mà đây không phải là một cái dành cho những chú đình mà không dành cho những cái em trẻ mà không phải không?
Our young people hear this every week. I mean, I just keep repeating myself for them. Anyway, okay, let's get a bit deeper with our church today. These are two things for our godly fathers today.
Có hai điều mà dành cho những cái người cha mà tin kính Chúa mà chúng ta có thể học được ngày hôm nay. Có hai điều.
These are two things that I want to share with all of our fathers today.
Có hai điểm mà tôi muốn chia sẻ cùng tất cả những cái người cha ngày hôm nay.
Are you ready, fathers? Wives, can you turn to your husband and say, "Are you ready?"
Những người vợ cũng nên quay sang người chồng của mình hỏi rằng là anh có sẵn sàng chưa?
Yeah. Remember when your husband asks you to marry, em sẵn sàng chưa? Now, are you ready?
Quý vị đã sẵn sàng chưa?
You have to be ready. Yeah. All right. Point one.
Điểm đầu tiên.
Godly fathers. Okay. I'm not talking about fathers. I'm talking about godly fathers. Yeah? Fathers who have placed their faith in Jesus, who know that they are children of God, who want to live their life for God. Godly fathers. Okay, let's go.
Cái điểm ở đây tôi muốn nhấn mạnh đây là dành cho những người cha mà có lòng tin kính đối với Đức Chúa Trời. không phải những người cha bình thường, mà những người cha đã chấp nhận Đức Chúa, đã chấp nhận, đã là người tin Chúa và có người có cái lòng mà tin kính với Chúa.
And when I say godly fathers, I'm in that category as well. Yeah. There's me in there too. I am a father of one daughter and one son very soon. Okay? So I'm not just preaching and it's just the fathers and not me. We are together. Yeah. Cái gì cũng phải là together, right? Okay, let's go.
Tôi một sư thánh nói ở đây không phải là chỉ nói dành cho hội thánh mà thôi, mà cũng nói cho chính một sư thánh.
Yes.
Bởi vì sư thánh cũng đã có một cái người con gái và một người con trai sắp sẽ ra đời.
Yes. Okay. First point. Godly fathers let their children follow Jesus.
Thì những người cha tin kính thì để cho những người con của mình bước theo Chúa Giêsu.
And to live for God.
Và sống cho Chúa.
Matthew chapter 4 verse 18. As Jesus was walking along the side of the Sea of Galilee, he saw two brothers, Simon called Peter and his brother Andrew. They were casting nets into the lake, for they were fishermen. Come, follow me, Jesus said, and I will send you out to fish for people. Going on from there, he saw two brothers, James, son of Zebedee, and his brother John. They were in the boat with their father, Zebedee, preparing the nets. Jesus caught them. And immediately they left their boat and left their father. It is written in here. They left their boat and they left their father and followed Jesus.
Trong sách Matthew đoạn 4 từ câu 18 cho đến câu 22 kể rằng là khi Ngài đi dọc theo mấy biển Galilee thấy hai anh em kia là Simon cũng gọi là Phêrô với em là Andrê đương thả lưới dưới biển. Vì hai anh em vốn là người đánh cá. Ngài phán cùng hai người rằng, các ngươi hãy theo ta, ta sẽ cho các ngươi trở nên tay đánh lưới người. Hai anh em liền bỏ lưới mà theo Ngài.
You don't hear much about Zebedee.
Chút xíu, cái câu hỏi. Từ đó đi một đổi xa xa nữa, Ngài thấy hai anh em khác là Gia Cơ, con của Zebedee, và em là Giăng, đang cùng cha mình là Zebedee, vá lưới trong thuyền. Ngài bèn gọi hai người, tức thì hai người đó bỏ thuyền và cha mình mà theo Ngài.
Yeah, you can check your Bibles. It's there. We don't hear much about Zebedee. We don't hear much about him. But he sets a very great example for all our fathers today.
Chúng ta đọc đoạn kinh thánh này, chúng ta không có nghe nhiều về nhân vật tên là Zebedee. Nhưng mà ông này, ông đã đặt ra một cái ví dụ để mà chúng ta có thể noi theo.
You know, Zebedee could have said to his sons, hey, you know what? You need to focus on your family business.
Thì có thể ông Zebedee ông nói hai người con trai mình, thôi mình hãy tập trung vào cái công việc làm ăn của gia đình mình chứ.
You need to understand that back there in the culture, the sons play a very important role in the family.
Chúng ta nhớ là cái thời điểm ở thời điểm đó đó cái thì cái người con vai trò cái người con trai nó rất là quan trọng ở trong cái đời sống của cái gia đình.
Yeah, if the father passes away, that means the son, they have to rise up and take care of the family.
Và khi mà người cha qua đời đó thì người con trai đó họ phải tiếp tục đứng lên để mà chịu trách nhiệm về những công việc của người cha mình là làm.
Zebedee could have said to his sons, "Hey, build your life first. Get all the houses, get all the cars, get all the financial stability, get all of that first and then think about God later."
Thì ông Zebedee có thể ông nói với con mình rằng thôi mình đừng có theo Chúa lúc này, thôi mình để mình xây dựng cái tài sản của mình, xây dựng nhà cửa mình, mua xe rồi trước khi mình đi theo Chúa.
Zebedee could have stopped his sons right there. He could have said in the I am father, you stay on the boat.
Thì ông Zebedee ông có thể ra lệnh con mình thôi, không đi đâu hết, mày ở lại chiếc tàu này với tao.
I like that. Passion. But he didn't.
Nhưng mà ông đã không nói những điều đó.
The sons left the boat, they left their father and followed Jesus.
Nhưng mà những người con này họ đã rời chức thuyền và rời cái cha của mình và đi theo Chúa Giêsu.
myself, I've only been a father for about a year and something, but it's one of the many greatest sounds that I would love to hear from my daughter and my son one day is when they come to me and they said, "Mom, Dad, let me go to church."
Tôi chỉ là một người cha khoảng chừng có một năm rưỡi nay thôi, nhưng mà cái điều ước ao của tôi á là một ngày nào đó khi mà đứa con tôi nó lớn lên á, nó đến gần tôi mà nói rằng là cha ơi, con muốn đi nhà thờ, con muốn đi theo Chúa.
Because church is all about worshiping and learning from God.
Bởi vì hội thánh là nơi mà chúng ta học hỏi về Chúa, chúng ta nơi mà chúng ta thờ phượng Chúa.
You know, if our children say to us, "Mom, Dad, can I please go to youth group? Can I please go to young adults? Can I please go to Bible study?" That will be the best.
Và khi mà những đứa con của chúng tôi nói với tôi rằng, "Bà má ơi, hãy để chúng con đi nhóm youth hay là để chúng con đi nhóm thiếu niên, hay để chúng con đến học lớp học kinh thánh," đó là cái điều tốt nhất mà tôi muốn nghe.
And if one day my children go, "Father, can I go and serve the Lord all my life?" That will be the greatest joy.
Yeah. Một ngày nào đó nếu mà con của tôi muốn nói tôi rằng là, "Trời, con muốn tìm kiếm Đức Chúa Trời cho cả cuộc đời của con," thì điều đó là cái điều mà tôi rất là sung sướng.
Zebedee allowed his children to follow Jesus and to live for God.
Zebedee, ông đã cho phép con của mình để mà rời khỏi mình để mà bước theo Chúa Giêsu.
So number one, godly fathers let their children follow Jesus and live for God.
Đó. Thì cái điểm quan trọng điểm nhất ở đây đó là những người cha tin kính Chúa, đó là những người mà họ để cho cái con của mình bước theo Chúa và phục vụ Chúa.
And the second one, the first one was. And the second one. Now, the second one would relate to your wife.
Điểm thứ nhì thì có liên quan đến những người vợ.
All right. This is a big one.
Đây là điểm quan trọng.
Let me tell you why this is a big one before I tell you why. Before I tell you the big one.
Để cho tôi, để tôi nói cho những người vợ biết đây là một cái điểm quan trọng trước đã, trước khi tôi nói kể cho quý vị nghe.
The divorce rate in the globe today is increasingly increasing.
Cái tỷ lệ cái người ly dị ở thế giới này đang càng ngày càng tăng.
I'm sorry, it's not funny, but the increase of family domestic violence is increasing.
Và những cái sự trong gia đình thì có những cái sự gọi là đứng hỗn loạn, tức là
and then also adultery is almost every day everywhere.
Rồi cái tình trạng ngoại tình cũng xảy ra gần như là mỗi ngày mỗi lúc.
Fathers and husbands, it's very challenging to live in a faithful relationship today when everything out there is telling you life is short, commit adultery.
Hãy những người làm cha, hãy những người làm chồng thì đây là một cái phải đối diện với những cái sự rất là khó khăn trong cái thời điểm chúng ta hiện nay, bởi vì cái thế giới bên ngoài nó đang kêu gọi chúng ta rằng là mình hãy,
you know, they spend billions of dollars to create websites so that you can commit adultery without getting caught.
Thì thế gian họ cũng có tạo ra những cái website hay trên internet để mà họ có thể là tiêu gần như là cả tỷ đồng để xây dựng những cái website đó để giúp cho những ai mà muốn ngoại tình này có thể là làm được mà không có bị bắt.
And then the young people are looking up to the generations above them. What is a godly example?
Do đó những cái người em trẻ mới nhìn tới những cái thế hệ trên của mình, họ muốn tìm đâu là những cái hình ảnh của những hình ảnh tin kính Chúa ở đó.
All the celebrities divorce as if it's just business. You know, the celebrities, the famous people, they just get married for business purposes and divorce like nothing. Yeah. Right? So, that's, you can understand the challenges to marriage today. It's very difficult. It's attack from the outside and also attack from the inside. Let's continue. Yeah. Godly father. This is the second and the last point for today. Godly fathers. I'm not talking about fathers out there. I'm talking about fathers who know Jesus. I'm talking about father who confess Jesus as Lord. Godly father work hard to love their wife in a godly way.
Yeah. Tôi muốn nói đây là những người cha mà tin kính Chúa. Tôi không muốn nói là những người cha ở ngoài đời. Mà tôi muốn nói là đây là những người cha mà yêu mến Chúa. Thì có nhiệm vụ quan trọng đó là mình phải làm việc rất là cực lực để làm sao để mà mình có thể yêu người vợ của mình.
I see some wives saying to me, cảm ơn Chúa.
Và thấy nhiều bà vợ bắt đầu nói rằng là cảm ơn Chúa.
Ý là cảm ơn Chúa tôi có một người chồng yêu mến tôi. Chứ không phải là cảm ơn Chúa. Okay. Everything has to be built on the word of God. Ephesians chapter 5 verse 25. Husband. Now, remember I said, when the Bible talks about relationship, it's not talking about poetry. It's talking about action, committed action. So in Ephesians, husband, love your wives. Now, listen carefully. Husband, love your wife just as Christ loved the church and gave himself up for her to make her holy, cleansing her by the washing with water through the word and to present her to himself as a radiant church without stain or wrinkle or any other blemish, but holy and blameless.
Thì tất cả những mối liên hệ chúng ta phải đặt trên nền tảng của Kinh Thánh. Thì trong sách Ephesô đoạn 5, 25 thì sứ đồ Phaolô nói như vậy: hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình như Đấng Christ đã yêu hội thánh, phó chính mình vì hội thánh để khiến hội nên thánh, sau khi lấy nước rửa và dùng đạo làm cho hội tinh sạch, đặng tỏ ra hội thánh đầy vinh hiển, đầy vinh hiển, không vết, không nhăn, không chi giống như vậy, nhưng thánh sạch, không chỗ trách được ở trước mặt Ngài.
That's the word of the Lord.
Đây là lời của Chúa.
It's practical. It teaches us. Now this is the how. Now today, fathers, and including me, when was the last time you sat with your wife? No Facebook, no telephone, no business, maybe no children for a bit. Just sat with your wife and say, hey wife.
Tôi muốn hỏi rằng là trong quý vị có những cái chồng và vợ có lúc nào đó mà hai ông bà mình ngồi lại với nhau, không có Facebook, không có telephone, không có television, mà cũng không có đứa con nào hết, hai người ngồi cạnh với nhau.
And just pray for one another.
Và chỉ để mà để cầu nguyện cho lẫn nhau.
It's rất là lãng mạn. Anh cầu nguyện cho em. Em cầu nguyện cho anh.
Very romantic.
But more importantly, just as important, to read God's word together.
Điều rất là quan trọng là hai chồng ngồi lại với nhau và cùng đọc lời Chúa chung với nhau.
This is the key. You read God's word together, you will cleanse your wife by the word of God. That's what it says.
Yeah.
When you read God's word to each other, the word of God cleanses us and strengthens our relationship.
Yeah. Khi chúng ta đọc lời của Chúa đó, thì lời của Chúa sẽ giúp cho chúng ta làm cho tinh sạch cái đời sống của chúng ta, tinh sạch cho đời sống người chồng, tinh sạch đời sống của người vợ luôn.
Okay, today just to finish up, I want fathers to be with me today, right now, and do this. I know it takes courage, but this, you can. Most of you understand English, and then we can make it sharper in Vietnamese. Okay. If your wife is there, sitting next to you, hold her hand. I ask you to hold her.
Yeah. À, những quý ông bà chị em nào, những người vợ mà ngồi kế bên mình á, hãy cầm tay của vợ của mình. Beautiful. Tôi thấy anh Vân chưa cầm tay nè.
Hold her. Beautiful.
Dạ, xin quý vị, cầm tay vợ của mình.
Oh, that's really romantic. I see. And in the presence of God and the church, just say, in the presence of God, this is not before people. This is not before me. This is before God. In the presence of God, say to your wife, I love you.
Yeah. Tôi muốn tất cả quý vị là nói cái lời này nè, không phải là nói với chính tôi, nhưng mà nói với Đức Chúa Trời rằng là anh yêu em. Quý vị, những người chồng á nói với người vợ của mình, nói liền ngay bây giờ.
God bless you all. Amen.